Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì Chúa hiện diện ở giữa, và bất cứ điều gì chúng con xin thì Chúa sẽ ban. Hôm nay chúng con họp nhau ở đây, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện thực sự ở giữa chúng con. Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở giữa chúng con. Chúa Giêsu Phục Sinh đang ở giữa chúng con. Chúa Giêsu đầy quyền năng với lòng thương xót đang ở giữa chúng con, đang quy tụ chúng con lại. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa giàu lòng thương xót, chúng con tin tưởng cậy trông vào Chúa. Chúa đã yêu thương chúng con đến chết vì tội lỗi của con. Chúa đã yêu thương chúng con và muốn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, đặc biệt là nơi bí tích Thánh Thể, để ở lại với chúng con, để nuôi dưỡng chúng con, để trở thành lương thực cho chúng con trên đường lữ thứ trần gian này, trên đường về quê trời. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con, xin cho chúng con biết ở lại với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng lời Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đàn vào chùa làm tín ta của mỗi chúng con.
Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. Chúng con đều là những con người yếu đuối, lầm lỡ trong tội, nhưng đã được Chúa tha thứ, được Chúa xót thương, vì chúng con dám tín thác vào Chúa. Madeleine, Daniel Lu đã viết: tha thứ thật sự là hành động thần linh mà chúng ta chỉ học được từ nơi Thiên Chúa. Vâng, lạy Chúa, lỗi lầm là của con người và tha thứ là của Thiên Chúa. Nhưng chúng con biết rằng chúng con chỉ có thể lãnh nhận ơn tha thứ khi chúng con có lòng tin, lòng tín thác nơi Chúa, tin rằng Chúa luôn yêu thương chúng con, tin rằng Chúa sẵn sàng tha thứ và sẽ còn tha thứ mãi mãi. Hôm nay trên bàn thờ, Chúa đang hiện diện nơi bí tích thánh thể. Chúa đang hiện diện trong tấm bánh tròn trắng đây. Nếu không có lòng tin, làm sao chúng con nhận ra đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể? Và Chúa đang nói với mỗi người chúng con rằng: lòng tin của con đã cứu chữa con hãy đi bình an. Lòng tin của con đã cứu chữa con hãy đi bình an. Chính lòng tin đã đem lại ơn tha thứ, và ơn tha thứ đã làm cho chúng con được đổi mới, để chúng con được bước đi trong bình an. Sau giờ cầu nguyện này, chúng con ra về, chúng con được Chúa thứ tha tội lỗi, chúng con được nếm cảm lòng thương xót của Chúa, và nhờ thế mà chúng con có thể bước đi trong bình an. Chúng con trở về với gia đình của mình, về với cộng đoàn của mình, lòng chúng con đã khác lúc đến rồi, đã được Chúa thứ tha, đã được Chúa rửa sạch, đã được Chúa biến đổi, và nhất là đã được sự bình an của Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng con. Tuy nhiên, tình yêu và lòng tin của mỗi người chúng con cần được biểu lộ một cách cụ thể qua lòng sám hối. Vì sám hối tức là nhận mình lầm lỗi, và chỉ những ai nhận mình lầm lỗi mới được Thiên Chúa thứ tha. Vì thế mà chúng con thấy được rằng không nhận ra lầm lỗi là lỗi lớn nhất trong mọi lỗi lầm. Không nhận ra lầm lỗi là lỗi lớn nhất trong mọi lỗi lầm. Quả thật như vậy, lạy Chúa. Nếu ai cho mình không có tội thì đâu cần Thiên Chúa thứ tha. Nhưng Thánh Gioan lại cho chúng con biết rằng nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đàn vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Hỡi những linh hồn còn ngờ vực, Hỡi những con người còn chưa tin, hỡi những người chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, hãy đọc những lời suy gẫm sau đây về lòng thương xót của Chúa và hãy tín thác. Đây là những lời đã được Chúa mặc khải cho thánh nữ Faustina, và thánh nữ đã chăm chú ghi lại trong cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Chúa đã dạy cho thánh nữ kinh cầu lòng thương xót. Tình yêu của Chúa là hoa, lòng thương xót của Chúa là quả. Trong nhật ký số 949. Giờ đây, với tất cả lòng tin tưởng, với tất cả lòng cậy trông và với tất cả lòng tín thác, chúng con khiêm tốn khẩn khoản lòng thương xót của Chúa thương đến mỗi người chúng con, những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, và chúng con khẩn khoản nài xin Chúa hãy cho chúng con có được lòng tin tưởng cậy trông tuyệt đối vào Chúa đấng giàu lòng thương xót. Với kinh cầu lòng thương xót này, chúng con cầu nguyện cho những người chưa tin, những người không tin, những người khô khan, những người còn cứng lòng, xin cho họ cũng như chúng con được biết mềm lòng ra, được biết chạy đến tín thác vào Chúa, cho dẫu chúng con tội lỗi yếu đuối thế nào, cho dẫu chúng con còn nhiều khó khăn thử thách thế nào, cho dẫu còn nhiều trở ngại thế nào, chúng con vẫn mạnh dạn can đảm tín thác vào Chúa.
Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ cung lòng Chúa Cha.
Con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là yêu phần cao cả nhất của Chúa.
Con tin thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là mầu nhiệm không thể hiểu thấu được. Con tin thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa phát nguồn từ mầu nhiệm ba ngôi cực thánh. Con tin thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa chi năng nhân loại và thiên thần không dò được. Là nơi phát nguyên mọi sự sống và phúc lành. Con tin thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa cao cả ơn các tầng trời. Con tin thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là nguồn phép lạ và kỳ công. Con tin thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa ôm ấp toàn vũ trụ. Con tin thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa xuống với trần gian trong mỗi lời nhập thế. Với chúng con trong từng giây phút của trong đó con tin thác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa là sự nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn đau thương sầu đắng. Con tin thác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa là nguồn hy vọng độc nhất tâm hồn thất vọng. Con tin thác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa là chỗ nghỉ ngơi cho những tâm hồn và bình an giữa nơi thiên hải. Con tin thác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa là hoan lạc và ngây ngất của linh hồn lành thai. Con tin thác nơi Chúa, lòng thương xót Chúa gửi niềm cậy trong khi tuyệt vọng. Con tin thác nơi Chúa.
Trích thư Galat. Thưa anh em, chúng ta biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Nên cả chúng ta nữa, chúng ta đã tin vào Đức Giêsu Kitô để được nên công chính nhờ tin vào Đức Kitô, chứ không phải nhờ làm những gì luật dạy. Bởi chưng không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì luật dạy. Quả thế, tại vì lề luật mà tôi đã chết đối với lề luật để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do lề luật thì hóa ra Đức Kitô đã chết vô ích. Ở đây có ai chết không? Ở đây có ai chết không? Chết hay sống? Sống hay chết? Sống hay chết? Chết hay sống? Chưa muốn chết. Có khi chúng ta sống mà như đã chết rồi. Và có khi chúng ta tưởng rằng chết mà vẫn còn sống. Có khi chúng ta sống dở, chết dở. Thế thì Thánh Phaolô đã từng có cái kinh nghiệm ấy, kinh nghiệm sống dở, chết dở, kinh nghiệm sống mà như đã chết, lúc mà chưa nhận biết Đức Kitô. Lúc mà Phaolô tưởng rằng tôi đây, một người hoàn thiện, một người mẫu mực, một người đạo đức, duy bởi một điều là chu toàn mọi lề luật. Phaolô hãnh diện vì con người của mình, là con người mà Phaolô nghĩ rằng tôi được công chính là nhờ chu toàn lề luật, chứ không phải nhờ tin vào Đức Kitô. Cho nên ai mà tin vào Đức Kitô, lúc đó là Phaolô thanh gươm yên ngựa đi mà giết sạch, hoặc là bắt đem về ngục giam. Phaolô hãnh diện vì con người của Phaolô. Ai mà đã từng như tôi thế này thế nọ thế kia, cho nên chưa biết Đức Kitô thì Phaolô sống mà như đã chết, mà lại cứ tưởng mình đang sống. Thế mới là cái đáng thương cho con người ngày hôm nay. Sống mà như đã chết mà lại tưởng mình đang sống và hãnh diện về cái sống ấy. Cái sống dựa vào lệ luật, cái sống dựa vào đạo đức của con người, cái sống dựa vào công trạng của con người, cái sống mà dựa vào cái tôi của mình, cho rằng tôi không cần Đức Kitô mà tôi vẫn có thể được cứu độ. Tôi được công chính bởi tôi làm cái này làm cái kia, chứ không phải bởi tin vào Đức Kitô. Nhưng sau khi Phaolô đã ngã ngựa, Chúa mới làm cho Phaolô mở mắt ra. Lúc Phaolô ngã ngựa thì Phaolô bị cái gì? Mù mắt. Mù mắt thân xác thì mắt tâm hồn, mắt linh hồn mới sáng ra, mới nhận ra rằng tất cả những cái đó đều vô ích hết. Tất cả cái đó đều là rác rưởi hết. Tất cả những cái mà mình tưởng rằng mình được công chính nhờ là chu toàn lề luật, nhờ làm cái này, nhờ làm cái nọ, tưởng rằng những việc đạo đức của mình là có công linh, không nghĩa lý gì hết. Phaolô bảo rằng tôi cho tất cả là phân bón hết so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Mà Phaolô nói rằng nếu mà tôi được công chính mà bởi tôi làm tròn lề luật, vậy thì Đức Giêsu đã chết vô ích. Chết vô ích à? Đâu cần Đức Giêsu tôi đến để làm người rồi mà chết sống lại để làm gì cho tôi nữa. Vì tôi có thể cứu được tôi mà, tôi cứ cố gắng làm cái này, tôi cứ cố gắng làm cái nọ kia là tôi được cứu rồi. Phaolô nói rằng sai rồi, nhận ra là mình sai rồi. Chính khi mình ngã ngựa đấy là lúc mà Phaolô trỗi dậy trong Đức Giêsu. Chính khi mà Phaolô mù mắt thân xác đấy thì mắt linh hồn mở ra và Phaolô xác tín được một cái điều: tôi sống không còn là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi. Giới thiệu với anh chị em một người có thể lên chia sẻ cho chúng ta một cái cảm nghiệm đó, là bây giờ sự sống của người chị em ấy không còn là mình sống mà Chúa đang sống, Chúa đang điều khiển mình. Vì đã từng nhiều lần ngã ngựa chứ không phải một lần. Mời chị lên đây có thể chia sẻ cho cộng đoàn.
Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn, thiệt là đối với con ngày hôm nay Chúa quá tuyệt vời. Mọi sự trên đường con đi đều là Chúa an bài cho con mà con không có thể tưởng tượng được. Con không ngờ là từ Úc mà con về đây mà con được hợp với lại cộng đoàn ngày hôm nay nhân ngày lễ Chúa Thánh Thần. Thì ngày hôm nay là con hàng năm con đều được về gặp cha và cuộc đời con gặp nhiều thử thách. Thế nhưng mà ngày hôm nay là nhân ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thì con xin được chia sẻ về ơn của Chúa Thánh Thần ban cho con. Là khi con còn ở Việt Nam thì con là huấn đức của huynh đoàn Đa Minh. Thì khi mà con nhớ có một lần trong cái sách chia sẻ đó có một cái câu chia sẻ là đối với người Kitô hữu đâu là ba điều quan trọng nhất mà con với vai trò là huấn đức thì con phải hướng dẫn chia sẻ với cộng đoàn. Lúc đó con vô cùng bối rối, con mới cầu xin Chúa Thánh Thần. Hôm nay lại Chúa Thánh Thần xin ngự đến, xin soi sáng cho con. Tại vì con cứ nghĩ là ba điều quan trọng nhất đối với người Kitô hữu có thể là ba nhân đức đối thần, là tin cậy mến, rồi cũng có thể là cầu nguyện, ăn chay bố thí. Con lúng túng, con cứ lẫn quẩn con cầu nguyện. Nhưng mà sau khi mà con cầu nguyện với Chúa Thánh Thần thì con được Chúa soi sáng liền tức khắc. Là ba điều quan trọng nhất đối với người Kitô hữu: thứ nhất là học hỏi lời Chúa, thứ nhì là thực hành lời Chúa, và thứ ba là kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Thì con mới lạy Chúa Thánh Thần, bây giờ Chúa dạy con ba cái điều đó là ba điều quan trọng nhất. Nhưng bây giờ con làm sao mà con, Chúa dạy con làm sao mà con đưa ra những cái lý lẽ mà thuyết phục người ta. Thì Chúa Thánh Thần dạy con biện phân liền. Lúc đó con tự nhiên những cái tư tưởng Chúa soi sáng cho con nó cứ lần lượt nó hiện ra. Thì tại sao mà người Kitô hữu phải học hỏi lời Chúa? Đó là điều quan trọng đầu tiên. Thì Thánh Geronimo có nói rằng không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Giêsu. Và trong Thánh Vịnh 105 câu 119, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Rồi Tin Mừng Matthew đoạn 4 câu 4 là người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Và trong cái thư Timôtê thứ hai từ đoạn 3 câu 15 là sách thánh là được viết ra do Thánh Thần linh hứng, là sách thánh có thể dạy anh nên người khôn ngoan, trở nên người vẹn toàn của Thiên Chúa. Thì trong cái Tin Mừng thì Chúa cũng có nói, Chúa khen cái bà Maria là khi Chúa đến nhà thì mắt ta cứ lăng xăng, thì Chúa mới nói là Maria đã chọn phần tốt nhất là ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Chúa. Thì tự nhiên Chúa Thánh Thần soi sáng cho con những cái lý lẽ đó để mà thuyết phục người ta tại sao phải học hỏi lời Chúa. Xong rồi điều quan trọng thứ nhì là tại sao phải thực hành lời Chúa. Thì Chúa cũng soi sáng cho con là trong cái Tin Mừng Matthew đoạn 7, cái câu từ câu 21 là lạy Chúa không có vô thiên đàng được, mà chỉ có những ai thực hành lời Chúa thì mới được vô thiên đàng. Rồi kế nữa thì khi mà Chúa đi rao giảng thì có người nói là phúc cho lòng dạ đã kêu mang và vú cho thầy bú mớm, thì Chúa mới nói rằng phúc cho những ai biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Rồi nói chung là Chúa hướng dẫn, Chúa soi sáng cho con dữ lắm. Rồi Chúa soi sáng cho con là như là một cái người mù bẩm sinh mà được Chúa chữa, Chúa nhổ nước mắt ở nước miếng rồi trát bùn vào mắt anh ta, rồi Chúa sai anh ta đến hồ Siloát để rửa. Thì nếu mà anh ta không thực hành lời Chúa, không nghe lời Chúa mà đến hồ Siloát để rửa thì anh ta không thể sáng mắt. Đó là Chúa Thánh Thần soi sáng cho con. Xong rồi điều thứ ba mà quan trọng nhất là phải kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Thì Chúa Thánh Thần cũng soi sáng cho con là Tin Mừng Thánh Gioan đoạn 15 câu 5. Tại vì không có thầy các con không làm gì được hết. Như là Thánh Phaolô đã nói trong thư Roma, điều tốt tôi muốn làm mà tôi không có làm, điều xấu tôi không muốn làm mà tôi lại cứ làm. Cho nên là nếu mà không có ơn Chúa thì mình không làm gì được hết. Cho nên ba điều quan trọng đối với người Kitô hữu là phải học hỏi lời Chúa, phải thực hành lời Chúa và phải kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và Chúa cũng dạy cho con, Chúa Thánh Thần cũng dạy cho con là ai yêu mến ta thì tuân giữ lời ta, cha ta sẽ yêu mến người ấy, cha ta và ta sẽ đến và ở nơi người ấy. Mà nếu mà cha ta và ta sẽ đến và ở nơi người ấy thì người ấy tràn đầy Thánh Thần. Mà có Chúa Thánh Thần là có tất cả, tại vì Ngài sẽ hướng dẫn soi sáng mình, Ngài sẽ đốt lửa kính mến Chúa sốt sáng trong lòng mình, Ngài sẽ an ủi dạy dỗ ta làm những việc lành và sửa lại mọi sự trong ngoài ta cho đẹp lòng Chúa. Con xin hết.
Đấy là những cái mà có thể chị học hỏi được. Nhưng mà cái điều quan trọng là chị chia sẻ cho mọi người cái cảm nghiệm của chị, cái mà chị đã kinh qua. Cái con người của chị thì con người tội lỗi, con người mà chị như là Paulo tưởng rằng mình biết những cái đó, tưởng là mình biết cái đó, mình hãnh diện về cái đó. Nhưng mà thực sự ra thì lại chỉ là những cái lý thuyết, hoặc là chỉ là những cái mà sức của con người. Bây giờ chị chia sẻ là qua cái đó chị đã được Chúa biến đổi như thế nào nơi chính con người của chị, qua những cái điều mà chị vừa mới học hỏi. Cái đó mới là điều quan trọng và tác động nơi người nghe. Vì ngày hôm nay người ta cần những chứng nhân hơn là cần những thầy dạy. Người ta cần những cái người mà đã sống hơn là những người chỉ có lý thuyết. Và chính Phaolô đã chứng được cái điều đó, là Phaolô đã cảm nghiệm được Chúa như thế nào, Chúa như thế nào. Và chính cái cảm nghiệm của Phaolô là bây giờ tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa sống ở trong tôi. Chính cái đó tác động nơi những người mà nghe Phaolô nhiều hơn. Ngày xưa Phaolô nói lý thuyết, Phaolô giảng về thần vô danh, người ta bảo nghe hay lắm nhưng mà thôi để lúc khác tôi nghe. Nhưng mà sau này thì Phaolô xác tín được rằng là tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa sống ở trong tôi. Đấy, vì chị chia sẻ cái cảm nghiệm sống của chị khi mà được Chúa đụng chạm, khi mà chị cảm nghiệm được thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cái cảm nghiệm đó cho mọi người.
Dạ, thì thưa cha, như con đã về làm chứng Chúa ngày 23 tháng 6 năm 2011, thì con trải qua những cái biến cố Chúa cho xảy đến với con. Thì những cái biến cố liên tục xảy đến tới tấp với con mà con nghĩ là nếu mà không có ơn Chúa thì con không có thể nào đứng vững được. Đầu tiên là con đang ăn yên ở yên bên Việt Nam thì đùng một cái mẹ con bị tai biến ở bên Úc. Con phải bỏ gia đình, bỏ chồng con để mà qua bên đó là chăm sóc mẹ con. Rồi thì con bối rối lắm nhưng con cũng vâng theo Thánh Ý Chúa. Chúa khiến con như thế nào thì chồng con ở bên Việt Nam thì con phó thác hết mọi sự trong tay Chúa. Thì con qua con nuôi mẹ con như vậy là con đi con không có ngày về, chừng nào mà Chúa rước mẹ thì con mới về được. Thì con qua nuôi mẹ được 3 năm ở nhà chăm sóc mẹ, thì lo cho mẹ phần hồn phần xác, rồi đọc kinh cầu nguyện với mẹ. Nhưng rồi Chúa rước mẹ, khi Chúa rước mẹ thì 3 năm đó thì con mừng lắm, con nghĩ là con sẽ được về đoàn tụ với chồng con. Nhưng mà con không có ngờ chỉ có hơn 3 tháng sau là Chúa lại gọi chồng con về, qua một cái biến cố là chồng con bị đột quỵ. Thì con phải trở về Việt Nam để mà lo đám tang cho chồng con. Thì con lại có một thằng con xì ke, thì nó quậy con lung tung hết. Mà con nói thật là khi con qua bên Úc con nuôi mẹ con thì con ở nhà con không có đồng xu nào hết. Nhưng mà khi mà con được tin chồng con mất á, thì một người bạn ở bên Mỹ đã gửi cho con 2.000 đô mua vé máy bay về. Rồi sau đó cũng người này người kia qua tay người này người kia, Chúa quan phòng cho con được về lo đám tang cho chồng con xong xuôi. Rồi cái thằng con nó quậy thì ôi nó cầm hết xe cộ rồi cạp vẹt rồi điện thoại con cứ chuột nó cứ cầm. Thì con cũng đau khổ lắm mà con cứ phó thác nơi Chúa. Hồi xưa thì chồng con có buồn phiền là tại sao mà cũng như là mình sống như thế này mà lại Chúa để mình như vậy. Thì con có nói là chén đắng Chúa trao lẽ nào mà em không uống. thì con cũng nung đúc tinh thần cho chồng con là cứ xin vâng theo Thánh Ý Chúa thôi, như là cái gương của Thánh Mẫu Monica, Thánh Nữ Monica. Thì chồng con nó chết rồi, rồi tới đứa con xì ke, rồi con cũng phải trở về Úc thôi. Thì đứa con của con nó là nó bị, nó cai rồi, nhưng mà nó qua một cú sốc, nó buồn, nó chơi lại, nó overdose và nó bất tỉnh ở trong nhà thương, tưởng là chết rồi. Thì lúc đó con có điện thoại cho cha, xin cha cầu nguyện, rồi Chúa cũng cho nó qua cơn, rồi bây giờ nó đã cai nghiện 2 năm. Thì bây giờ nó cũng còn ở trong, sắp sửa ra về, thì con cũng phú dâng nó cho Chúa thôi. Con nói là mọi sự Thánh Ý Chúa, con cứ chỉ biết cầu nguyện liên lỉ thôi. Thì con thấy là mọi cái biến cố xảy đến với con chỉ biết níu áo Chúa, con chỉ van xin lòng thương xót của Chúa, chứ còn sức lực con người thì con không có thể nào mà con chống chọi được hết. Nhưng mà được con cái là con vững lòng trong cậy nơi Chúa. Con thấy là trong bước đường con đi, Chúa quan phòng từng bước, Chúa ấp ủ, Chúa lo cho con đủ thứ hết. Con như một đứa con đơn sơ bé nhỏ, con chỉ biết là học hỏi lời Chúa, thực hành lời Chúa, sống làm sao làm đẹp lòng Chúa, vinh danh Chúa. Con chỉ biết là loan truyền lòng thương xót của Chúa để mà lập công đền tội với lại cầu nguyện. Con luôn luôn con cầu nguyện cho con cái con, xin Chúa chữa lành mọi bệnh tật hồn xác con cái con và ban cho chúng nó được ơn nhận biết và yêu mến Chúa. Thì ngày hôm nay là con hoàn toàn sống cho Chúa, con chỉ biết cầu nguyện. Và qua cái việc loan truyền lòng Chúa thương xót thì con thấy rằng nhiều người trở về với Chúa, nhiều người nghe cha giảng, nhiều người đó bao nhiêu năm không xưng tội đức lễ trở về với Chúa và họ tiếp tục nối dài cái cánh tay, là họ cũng bên đĩa ra rồi họ cũng làm bác ái, thì con rất là mừng. Con cảm nghiệm được là Chúa thương con, bây giờ con hoàn toàn con sống khó thác. Con không còn mê đắm cái gì ở trên thế gian này, tất cả mọi sự đều là phù du. Mang tiếng con là Việt Kiều nhưng cộng đoàn thấy con không hề có vàng vòng gì trong tay hết. Tất cả con chỉ nghĩ là những cái đó là những chuyện phù du. Ví dụ như là con là phụ nữ thì con vẫn mê, con thi đi con cũng thấy. Nhưng mà con nghĩ là nếu mà mình mua một chiếc nhẫn $100, $200 mình đeo, với cái số tiền đó mình sẽ giúp được biết bao nhiêu con người nghèo khổ, cũng như là tấm bánh được chia sẻ ra. Thì những cái việc con làm là cái của lễ con dâng lên để mà tạ ơn Chúa. Suốt đời con tạ ơn Chúa không hết. Con xin hết.
Thưa anh chị em, nếu mà không được Chúa đụng chạm, nếu mà không có Chúa thì có lẽ khó mà có thể vượt qua được những cái thử thách. Những cái mà vừa mẹ chết, rồi chồng chết, rồi con nó dính xì ke như vậy. Nếu mà không có ơn của Chúa thì có lẽ chúng ta cũng chỉ lo cho bản thân mình nhiều hơn là nghĩ đến người khác, lo trưng diện cho mình trước khi nghĩ đến chuyện giúp đỡ người nghèo. Nếu mà không có Chúa ở trong mình thì ta lo kiếm tiền nhiều hơn là ta lo đi kiếm phương tiện mà loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót của Chúa. Chỉ khi nào được Chúa đụng chạm như là Phaolô bảo rằng Chúa chụp giật lấy tôi mà tôi không cưỡng lại được. Chúa dùng mọi con người, Chúa không có loại trừ bất cứ một ai. Dù tội lỗi, dù bất xứng, dù yếu hèn, dù thế nào đi chăng nữa, Chúa vẫn mãi mãi là người cha, là người mẹ chăm sóc yêu thương con cái của mình.
Chúa có tình yêu thương vời vợi, tình vượt cao hơn ngàn vì sao, mãi mãi luôn bao la. Buồn đời ta cảm tạ tình cha, mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con. Chúa đến cùng con đây tội tình, từ ngàn năm không cải tình thân. Chúa đến trong tim con, thần đường giữ hồn đẹp luôn. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con.
Vâng, lạy Chúa, mãi mãi Chúa vẫn là người cha nhân ái, là người mẹ hiền nuôi sống con. Mãi mãi Chúa vẫn cứ yêu thương chúng con, bất chấp chúng con tội lỗi như thế nào, cho dù chúng con có yếu đuối ra sao. Chúa vẫn cứ mãi mãi là người cha nhân ái, là người mẹ hiền nuôi sống con. Một đêm cúp điện trời tối, người chồng đem chiếc đèn dầu ra để thắp sáng. Chiếc đèn đã quá cũ, bóng đèn bám đầy khói, tim đèn không còn nhạy. Người chồng bực bội quăng chiếc đèn dầu vào xó và tìm một cây nến thay thế. Tuần sau lại cúp điện, người vợ châm lửa vào một chiếc đèn dầu xinh đẹp, ánh sáng tỏa ra rất ấm cúng. Người chồng ngạc nhiên mới hỏi vợ: em mới mua chiếc đèn này hả? Bao nhiêu tiền? Người vợ cười mới đáp: chẳng tốn bao nhiêu cả anh ạ, vì đó là chiếc đèn cũ anh quăng hôm nọ đấy. Chỉ tốn thời giờ thôi, em đã lau chùi bóng đèn, em đã vuốt lại tim đèn, thế là nó có thể sử dụng tốt lại như trước. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, quẳng đi một món đồ hư thì dễ hơn là sửa lại nó nhiều. Đối với con người cũng thế, dán lên con người lầm lỗi một nhãn hiệu rồi quẳng vào tù thì dễ, nhưng làm thân với họ, tìm hiểu họ rồi giúp họ thay đổi là một việc khó hơn. Ông Simon, người biệt phái, là người ghét tội lỗi. Đối với ông, người phụ nữ tội lỗi mà đến lấy nước mắt rửa chân Chúa, lấy tóc mà lau chân Chúa, lấy dầu mà sức chân Chúa, là người mà cả thành đều biết là người tội lỗi rồi thì phải bỏ đi thôi, không đáng được cứu. Những người như Simon rất nhiều trong thời đại của chúng con, và có khi chính chúng con là Simon đấy, là người biệt phái đấy. Chúng con không tin rằng con người có thể sửa đổi, vì thế chúng con không cho người tội lỗi có cơ hội để sửa đổi. Một nền văn minh mà không tin vào sự cứu rỗi là một nền văn minh không có hy vọng. Phần Chúa Giêsu, lạy Chúa, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa biết người phụ nữ này có tội, nhưng Chúa cũng thấy phương diện tốt của nàng. Chúa tin tưởng vào phương diện tốt ấy và Chúa giúp nàng đứng dậy. Chúa cũng đang nhìn mỗi người chúng con. Chúa cũng thấy được những điểm tốt nơi chúng con, Chúa cũng thấy được những điểm sáng nơi chúng con mà người thế gian họ chả thấy. Cho nên họ loại bỏ chúng con, họ loại trừ chúng con, họ cho chúng con là đồ phế bỏ, là đồ mê tín, là đồ cuồng tín, là đồ mê muội. Họ loại trừ chúng con vì chúng con tội lỗi, vì chúng con yếu đuối. Nhưng Chúa thấy được tấm lòng của chúng con, Chúa thấy được thiện chí của chúng con, Chúa thấy được những cố gắng của chúng con, Chúa thấy được những tia sáng còn le lói của chúng con trong tâm hồn chúng con, và Chúa giúp chúng con trỗi dậy, Chúa khơi dậy những cái điểm tốt ấy. Lạy Chúa, thật là tuyệt vời nếu có ai đó trong cuộc đời này còn tin tưởng nơi con, không kết án con mà còn yêu thương con như vậy. Thái độ của Chúa dạy chúng con phải biết nhận ra những điều tốt nơi người khác và yêu thương những con người lỗi lầm, tạo điều kiện, tạo cơ hội cho họ được quay trở về, sám hối, sửa mình. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, đấng giàu lòng thương xót, chúng con xác tín rằng tội lỗi chỉ có thể cứu chữa bằng yêu thương, kết án không bao giờ giải thoát được. Xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra tình yêu thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa, để chúng con cũng biết yêu thương và xót thương anh em của mình, để chúng con cũng biết nhận ra những điều hay, điều tốt, điều sáng, điều đẹp nơi những anh chị em sống chung quanh chúng con, dù rằng những điểm tốt, điểm sáng ấy rất nhỏ, bị bao phủ bởi những thành kiến, bị bao phủ bởi những yếu đuối, những lỗi lầm, những sai lỗi mà con người không thể tránh được. Xin cho chúng con biết thấy được những điểm sáng, điểm tốt ấy, để chúng con khơi dậy những điểm sáng, điểm tốt nơi con người, như Chúa đã khơi dậy những điểm sáng, điểm tốt nơi con, đã lấy máu thánh của Chúa rửa sạch tội lỗi của con, đã lấy mình thánh của Chúa nuôi dưỡng con, để con mạnh sức mà bước đi trên con đường lữ thứ trần gian này. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình ban ái, vì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây Chúa tràn niềm vui. Lại xin tha thiên, thượng đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiên hạ. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em, như Chúa mến yêu chúng con. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình mang lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Giờ đây chúng con xin dâng lên Chúa những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, những người đã phải nằm trên giường bệnh nhiều năm, nhiều tháng, những người đã phải ngồi trên xi lăn biết mấy chục năm trời, những người đang mắc những căn bệnh nan y mà thuốc men trần gian không thể chữa được nữa rồi. Dâng lên Chúa những người bệnh ung thư, những người bệnh tâm thần, những người bệnh trầm cảm, những người bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà chưa tìm ra được nguyên nhân và cũng chưa tìm ra được phương cách để chữa trị. Chúng con chỉ biết phó thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chữa lành, xin Chúa cho được gặp thầy gặp thuốc, xin Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra chữa lành những người đau ốm bệnh tật, để làm vinh danh Chúa, để qua đó chúng con tin rằng quyền năng của Chúa vẫn đang hoạt động mãnh liệt trên thế giới này. Đặc biệt chúng con dâng lên Chúa những người tội lỗi, những người khô khan nguội lạnh, những người nhiều năm, nhiều tháng, nhiều chục năm đã lìa bỏ Chúa, đã xa lìa tình yêu của Chúa, đã không lãnh nhận thánh thể của Chúa, đã không lãnh nhận bí tích hòa giải, đã chưa giao hòa lại với Chúa, cũng chẳng giao hòa lại với anh em. Xin Chúa thương, đốt cháy trái tim khô cứng, trái tim băng giá ấy bằng ngọn lửa xót thương của Chúa, bằng ngọn lửa yêu thương của Chúa, để cho họ cảm nhận được Chúa vẫn cứ mãi mãi yêu thương họ, cho họ quay trở về đón nhận ơn tha thứ từ lòng thương xót của Chúa. Dâng lên Chúa biết bao nhiêu người đang sống trong thất vọng, trong chán nản, trong lo âu, trong ngờ vực, vì thất bại trong chuyện làm ăn, vì đổ vỡ trong chuyện tình cảm, trong chuyện gia đình, vì những tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái bị rạn nứt do hiểu lầm, do nghi ngờ, do thiếu lòng thương xót, do thiếu tình yêu thương, do thiếu sự cảm thông. Xin Chúa thương hàn gắn, xin Chúa thương nối kết, xin Chúa thương tha thứ. Dâng lên Chúa những người hiếm muộn đang khao khát có được những đứa con. Họ khao khát có những đứa con để làm vinh danh Chúa, để thêm số những người ca tụng, chúc tụng Chúa. Dâng lên Chúa những người mẹ mang thai mà đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề. Xin cho họ được mẹ tròn con vuông. Dâng lên Chúa những người già neo đơn, bị bỏ rơi, không ai chăm sóc. Dâng lên Chúa những cô gái lầm lỡ đang có ý định là phá những bào thai ấy, giết những bào thai, những mặt sinh linh còn trong trứng nước. Dâng lên Chúa những người sống trong thù hằn, trong ganh tức, trong ganh tị, trong thành kiến. Dâng lên Chúa những người không còn tin vào Chúa, không còn tin vào con người, những người buông trôi theo dòng đời, những người đang bị ma quỷ kiểm hãm, chưa thoát ra khỏi vòng tội lấy được. Xin quyền năng và lòng thương xót Chúa, xin thánh thể của Chúa ban ơn chữa lành và giải thoát chúng con. Với tất cả lòng tin tưởng, chúng con cùng lãnh nhận phép lành thánh thể với ơn chữa lành. Lạy mẹ Maria, xin đón nhận tất cả ước nguyện của chúng con như lời cầu khấn của chúng con. Xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban ơn cho chúng con được những ơn như lòng mong ước, nhất là được sống đẹp lòng Chúa, được những ơn như Chúa muốn ban cho chúng con, chứ không phải như chúng con muốn cho chúng con. Mời anh chị em cùng hướng về mẹ Maria, dâng lên mẹ tất cả những tâm tình, những ước nguyện của chúng ta. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xa dâng cõi lòng yêu.